Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh Kho Báu Phúc Âm theo Phúc Âm Giăng hôm nay là bài thứ 58 với đề tài Hiệp Nhất Trong Chúa. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 17 từ câu 20 đến câu 26. Như chúng ta đã biết, trọn chương 17 là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Đức Chúa Cha cho chính Ngài, cho các môn đệ của Ngài đương thời Chúa Giêsu và cho cả chúng ta ngày nay nữa. Chúng ta đã học hai phần đầu của bài cầu nguyện này. Hôm nay, chúng ta học phần thứ ba của bài cầu nguyện, là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cho chúng ta, tức là những người được biết Chúa qua các môn đệ của Ngài. Sứ đồ Giăng chép: "Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, để cho ai nấy hiệp làm một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha, lại để cho họ cũng ở trong chúng ta, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến. Và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Cha ơi, con muốn con ở đâu thì những kẻ Cha đã giao cho con cũng ở đó với con, để họ ngắm xem sự vinh hiển của con là vinh hiển Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu con trước khi sáng thế. Hỡi Cha công bình, thế gian chẳng từng nhận biết Cha, song con đã nhận biết Cha, và những kẻ này nhận rằng chính Cha đã sai con đến. Con đã tỏ danh Cha ra cho họ, con lại sẽ tỏ ra nữa, để cho tình yêu thương của Cha dùng yêu thương con ở trong họ, và chính mình con cũng ở trong họ nữa." Câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất: yếu tố nào khiến Chúa Giêsu quan tâm đến vấn đề hợp nhất và cầu nguyện cho vấn đề này? Theo câu thứ 20, để cho ai nấy hiệp làm một. Câu hỏi thứ hai: câu đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến, theo câu 21 và 23, cho thấy mối quan tâm của Chúa Giêsu là gì? Câu hỏi thứ ba: sự vinh hiển Chúa Giêsu ban cho các môn đệ của Ngài được nhắc đến trong câu 22 là gì? Câu hỏi thứ tư: ước muốn của Chúa Giêsu trong câu 24 là gì? Xin giải thích. Và câu hỏi thứ năm: lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong phân đoạn này cho chúng ta thấy những bản tính nào của Đức Chúa Trời? Đây là phần Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người sẽ tin Chúa qua các môn đệ của Ngài. Chúa gọi họ là kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Cái nhìn của Chúa Giêsu không phải là cái nhìn hạn hẹp với đám môn đệ bé nhỏ, nhưng Chúa nhìn thấy xa hơn. Chúa biết và cũng mong muốn các môn đệ làm những việc lớn hơn, theo chương 14 câu 12. Do đó, Chúa nghĩ đến những người sẽ tin Chúa qua các môn đệ của Ngài. Trong số đó, có cả chúng ta hôm nay. Như vậy, có thể nói đây là phần Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Noi gương Chúa, khi cầu nguyện, chúng ta nên có cái nhìn xa hơn thường tình. Đừng chỉ cầu nguyện cho chính mình, cho gia đình hay cho hội thánh của mình thôi, nhưng hãy nghĩ đến những nhu cầu của nhiều người ở khắp nơi mà cầu nguyện. Khi cầu nguyện, chúng ta cũng cần có khải tượng, nghĩ đến những người sẽ tin Chúa qua ta hoặc qua hội thánh của ta mà cầu nguyện cho họ. mối quan tâm của Chúa ở đây là vấn đề hợp nhất. Chúa cầu nguyện để cho ai nấy hiệp làm một. Đây cũng là cái nhìn xa của Chúa. Trong hiện tại, chỉ với 12 người mà Chúa đã thấy những ganh tị, tranh giành ảnh hưởng, nên Chúa đã cảnh cáo trước, bảo họ hãy yêu thương nhau để mọi người biết họ là môn đệ của Chúa. Là lời Chúa trong Phúc Âm Giăng chương 13 câu 35. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Trong tương lai, khi có nhiều người tin Chúa, vấn đề còn phức tạp nhiều hơn nữa. Sẽ có nhiều chủng tộc, nhiều tính khí, nhiều phong tục khác nhau. Nhưng dù gì đi nữa, mối quan tâm của Chúa là làm thế nào để tất cả những người này đều hợp làm một và mẫu mực hợp nhất. Đó là mối quan hệ giữa Chúa với Đức Chúa Cha. Chúa Giê-xu và Đức Chúa Cha là hai cá thể khác biệt, nhưng đã hòa làm một. Và Chúa muốn những người theo Chúa cũng có được sự hợp nhất đó. Sứ đồ Phao-lô về sau đã dùng hình ảnh của thân thể để nói lên sự hiệp nhất của những người trong Chúa. Điều này được chép trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 12, từ câu 12 đến 13. Vả, như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta, hoặc người Juda, hoặc người Greek, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Mối quan tâm của Chúa Giê-xu ngày xưa cũng phải là mối quan tâm của chúng ta ngày nay. Hợp nhất là dấu hiệu của những người theo Chúa, nhưng chia rẽ lại là một trong những điều hay xảy ra trong hội thánh của Chúa nhất. Điều này xảy ra là vì chúng ta quên đi sự hợp nhất tuyệt vời giữa Chúa Giê-xu và Đức Chúa Cha. Nhìn vào gương của Chúa, nhìn vào sự hợp nhất đó, chúng ta phải sống hợp nhất với nhau. Sứ đồ Phao-lô trong thư Ê-phê-sô chương 4, câu 1 đến câu 6, cũng có lời khuyên cho chúng ta. Vậy, tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Phải khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng thương yêu mà chiều nhau, dùng dây hòa bình mà giữ gìn sự hiệp một của Thánh Linh. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh, như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Sự hiệp nhất giữa vòng những người theo Chúa cũng chính là ước vọng của Chúa. Ngài đã cầu nguyện lại để cho họ cũng ở trong chúng ta. Sự hợp nhất giữa chúng ta với nhau giống như sự hợp nhất giữa Chúa với Đức Chúa Cha, và đó cũng phải là sự hợp nhất giữa chúng ta với Chúa. Bạn có đang giúp cho sự hiệp nhất của chúng ta trong hội thánh được thể hiện không? Chúng ta có thể cầu nguyện cho các cơ đốc nhân khác, tránh nói xấu nhau, hết lòng gây dựng lẫn nhau và sống cùng làm việc chung trong sự khiêm nhường. Làm sao để tất cả đều nhắm đến mục tiêu tối hậu là danh Chúa phải được tôn cao. Chúa Giê-xu quan tâm đến sự hợp nhất và cầu nguyện cho vấn đề hợp nhất là vì Chúa quan tâm đến lời chứng của chúng ta cho người đời. Hai lần Chúa cầu nguyện, đặng thế gian tin rằng chính Cha đã sai con đến, trong các câu 21 và 23. Chúa Giê-xu không quan tâm về sự vinh hiển của Chúa, nhưng về sự vinh hiển của Đức Chúa Cha, và nhất là để cho người đời không có lý do để hiểu lầm sự mặc khải của Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu. Ngày nay, người đời biết đến Chúa hay không là tùy nơi cách sống của chúng ta, nhất là việc chúng ta có đoàn kết và hợp nhất với nhau hay không. Tính cách cao cả, vĩ đại và hợp nhất của Đức Chúa Trời phải được thể hiện qua chúng ta là những đại diện của Chúa trên trần gian này. Ở đầu bài cầu nguyện, Chúa Giê-xu đã nói về sự vinh hiển cả trong câu 1 và câu 5. Bây giờ, Chúa nhắc lại sự vinh hiển đó và cho biết Chúa đã ban cho các môn đệ sự vinh hiển mà Đức Chúa Cha ban cho Ngài. Sự vinh hiển Đức Chúa Cha ban cho Ngài là đại diện Đức Chúa Cha trên trần gian, cho trần gian biết về Đức Chúa Trời. Giờ đây, Chúa Giê-xu giao công tác đó lại cho những người theo Ngài, đại diện cho Chúa và trình bày về Chúa cho người khác trên trần gian này. Đây thật là một đặc ân và vinh hiển của chúng ta. Chúng ta cần ghi nhớ điều này để sống làm rạng danh Chúa mỗi ngày. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu cho thấy Chúa yêu các môn đệ thật tha thiết. Chúa từ giã họ nhưng không muốn xa họ. Ước muốn của Chúa là Chúa ở đâu thì các môn đệ cũng ở đó với Chúa. Theo câu 24. Đây chẳng những là ước muốn, không phải lìa xa họ, nhưng cũng là ước muốn cho họ kinh nghiệm được vinh quang tuyệt diệu của Ngài, để họ ngắm xem sự vinh hiển của Con. Các môn đệ của Chúa lúc đó biết Chúa là Đức Chúa Trời, nhưng họ chưa bao giờ biết Đức Chúa Trời như thế nào trong vinh quang thật của Ngài. Ước muốn của Chúa ở đây là cho các môn đệ được kinh nghiệm đó. Sứ đồ Giăng về sau vẫn trông mong đến điều này khi ông viết: khi Ngài hiện đến, chúng ta sẽ giống như Ngài, vì sẽ thấy Ngài như vốn có thật vậy. Trích thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 2. Chúa Giê-xu sẽ về trời, nhưng Ngài không chỉ lo cho Ngài, mà Ngài nghĩ đến các môn đệ và Ngài muốn họ chia sẻ những kinh nghiệm tuyệt diệu với Ngài. Điều này cho thấy tình thương vô bờ bến mà Chúa dành cho những người theo Chúa và cũng nhắc chúng ta mỗi khi hưởng được điều gì vui vẻ, sung sướng, hãy nghĩ đến người khác và chia sẻ với họ. Lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu trong phân đoạn này cho thấy tính cách hợp nhất của Đức Chúa Trời. Các câu 21 và 22. Chúa là đấng yêu thương, theo các câu 23 và 26. Ngài cũng là đấng công bình, theo câu thứ 25. Lời cầu nguyện này cũng cho thấy Chúa thật yêu thương và quan tâm đến chúng ta. Hãy tưởng tượng gần 2.000 năm trước đây, Chúa đã cầu nguyện cho chúng ta và quan tâm đến chúng ta. Chúng ta không bao giờ cô đơn cả.
Vui thay từ nay làm con Chúa trên trời, không vương sầu thương đắm đuối ô trần, cho muôn người hay đừng che giấu âm thầm, hân hoan bên Chúa người bạn thân yêu. Lòng tôi thứ thái, Giêsu cứu tôi về, đời tôi biến thay rồi, người ơi thấy chăng? Tôi mong sao mọi người đến với Chúa, được Ngài bôi xóa hết cuộc đời tâm tối. Tôi vui mừng thay được loan báo cho người, Giêsu là vua, Chúa thánh trên trời. Tôi đây là con thánh vua trời. Tôi đi theo Chúa tràn đầy vinh quang, cho muôn người hay ngày vua đến gian trần, quang lâm hùng oai tiếng hát vang trời. Nhưng ta đừng quên ngày vua đến không ngờ, không nên vương vấn đường đời mê say. ngày nào Chúa đến, đường gai sẽ không còn, và nước mắt âm thầm sầu thương đắng cay. Vui lên đi, trần gian sẽ chấm dứt, cuộc đời ngập ánh sáng, mọi người theo Chúa, anh em dìu nhau cùng vui bước lên đường theo chân Giê-xu, chẳng chút nao lòng. Anh em đừng nao, đừng nghe tiếng chê cười, hân hoan vui bước về miền thiên cung. Cho muôn người hay, ngày vua đến gian trần, quang lâm hùng oai, tiếng hát vang trời. Nhưng ta đừng quên, ngày vua đến không ngờ, không nên vương vấn đường đời mê say. Ngày nào Chúa đến, ai sẽ không còn, và nước mắt âm thầm sầu thương đắng cay. Vui lên đi, trần gian sẽ chấm dứt, cuộc đời ngập ánh sáng, mọi người theo Chúa, anh em dìu nhau cùng vui bước lên đường theo chân Giê-xu, chẳng chút nao lòng. Anh em đừng nao, đừng nghe tiếng chê cười, hân hoan vui bước về miền thiên cung.